xin kính chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Tư, ngày 19/11/2014. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Khôi Nguyên.
Và Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào quý anh chị ở Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả khắp nơi từ Dallas, Quan Hưng.
Và Thu Nga từ Asia Times Square xin gửi lời cả chào quý thính giả khắp nơi cũng như là chào quý anh. Ngày hôm nay sáng thứ Tư thì bầu trời của Dallas Fort Worth cũng lạnh nhưng mà không có đến độ nào trong ngày hôm nay. Bây giờ là 36 độ, cao nhất là 63 và buổi tối là 43. Ngày nay thì không có mưa. Ngày mai ấm áp hơn, 68, 55 cũng không có mưa. Nhưng mà tới ngày thứ Sáu và ngày thứ Bảy thì cơ hội có mưa sẽ đến với Dallas Fort Worth và cơ hội mưa rất là cao. Ngày thứ Sáu là 50%. Nhiệt độ cao nhất là 69 và buổi tối là 59, ngày thứ Bảy là 65-50 và cơ hội có mưa lên đến 90% lận. Và bên đó có còn mưa hay không Khôi Nguyên? Nếu mà không có thì cuối tuần bên này sẽ gửi qua.
Dạ vâng, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi. Chào cô Thu Nga, chú Huy Cường cùng anh Quang Hưng. Houston hôm nay cũng là một ngày không có lạnh, với hiện tại nhiệt độ bên ngoài là 45 độ. Hôm nay lên cao khoảng 64 và xuống thấp là khoảng 52 độ. Cơ hội mưa cho hôm nay mong manh 10%, và sang đến ngày mai thì cơ hội mưa tăng lên 30%, và ngày thứ Sáu thì cơ hội mưa tăng lên đến 50%, với ngày mai nhiệt độ lên cao khoảng 66 và xuống thấp 61. Ngày thứ năm, còn ngày thứ Sáu là 73-63, và cơ hội mưa giảm dần cho đến ngày Chủ nhật thì sẽ không còn mưa nữa. Trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, bước sang phần điểm báo địa phương thì hôm nay Houston Chronicle đưa lên trang nhất bản tin đầu với hàng tựa: các lực lượng vệ binh của tiểu bang Texas sẽ tiếp tục ở lại biên giới để làm công việc canh phòng cho đến hết tháng 3 sang năm. Và thượng viện của chính phủ liên bang đã không chấp thuận dự án xây dựng hệ thống ống dẫn dầu từ Gia Na Đại xuống tận đến Texas, đó là dự án Keystone. Và Đảng Cộng Hòa hứa hẹn sẽ đem vấn đề này trở lại khi mà nghị trình đầu năm cho năm 2015. Tại Austin thì một quan tòa đã không chấp thuận bãi bỏ tội lợi dụng quyền lực của thống đốc Rick Perry, tức là ông vẫn phải ra bị xử vì tội này. Bộ trưởng Y tế của chính phủ liên bang bà Sylvia Brugel sẽ đi khắp tiểu bang Texas để kêu gọi mọi người tham gia chương trình Obamacare. Và một bản tin liên quan đến gia đình các nạn nhân trong vụ rỉ hơi độc tại cơ sở của hãng DuPont đã đệ đơn kiện công ty này về cái chết của 4 người. Và tấm hình ở giữa trang thì chụp một con rùa biển có tên là Cam Streetly, kèm theo bản tin về các khoa học gia đang tìm hiểu tại sao loài rùa này ngưng sản xuất từ năm 2010. Đây là loài rùa có được coi như là một vật rất là hiếm ở tại các bờ biển của tiểu bang Texas. Đó là những bản tin trên trang nhất của Houston Chronicle hôm nay. Trở lại với Quang Hưng.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, trên tờ Dallas ngày hôm nay, bản tin đầu tiên cho biết là một cái cuộc nghiên cứu của Viện Kinh tế và Hòa bình. Thì có khoảng 17.950 người đã bị giết chết bởi các vụ tấn công khủng bố vào năm ngoái. Cái con số tăng 61% đối với lại năm vừa rồi. Và cái con số quốc gia đã từng bị ít nhất là 50 vụ khủng bố tấn công trở lên đã tăng lên tới 60%. Kể từ năm 2000 cho tới nay thì có khoảng chừng 48.000 các vụ khủng bố tấn công và đã gây thiệt mạng cho hơn 107.000 người. Thượng viện thuộc Đảng Cộng Hòa ngày hôm qua đã cản trở về cái việc xây cất một cái ống dẫn dầu Keystone 40. Và thưa quý vị, là các thành viên trong ban giáo dục của tiểu bang Texas ngày hôm qua đã hoãn hành động về một cái cuốn sách giáo khoa có liên quan đến xã hội học và e-book sau khi họ biết được rằng một số các nhà sản xuất in ấn cũng đang làm việc để cải sửa, thay đổi để bảo đảm rằng họ sẽ nhận được cái sự chấp thuận bởi ban giáo dục vào tuần này. Vụ giết chết 4 người Do Thái tại một đền thờ vào sáng sớm ngày hôm qua đã để lại một làn sóng lo sợ là Jerusalem có thể bị tấn công và đặc biệt là tấn công vào các đền thờ. Hôm nay tờ Dallas đăng cái tấm hình hai người đang đẩy một cái chiếc xe đang bị sa lầy bởi cơn bão tuyết tại New York. Đây là một trong những cái trận bão được xem là tồi tệ nhất trong cái ký ức của người New York. Và ngày hôm qua thì người ta cho biết là chỉ trong vòng một ngày, cái số lượng tuyết của một năm đã đổ xuống New York gây cản trở và 5 người đã bị thiệt mạng. Và cuối cùng thì hàng chục tỷ Mỹ Kim đã được chi tiêu mỗi năm về xăng cho máy bay. Mặc dù là giá xăng, giá nhiên liệu vừa rồi có giảm, chỉ mang lợi cho các hãng hàng không mà thôi. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas. Anh Khôi Nguyên.
Kính thưa quý khán giả, hôm nay trên trang trong của Houston Chronicle có một bài viết liên quan đến việc hệ thống nhà tù của quận hạt Fort Bend đã quyết định mở rộng về vấn đề giáo dục cũng như là đào tạo huấn nghề cho các tù nhân. Trong những năm vừa qua thì doanh thu từ mua hàng đã được thực hiện bởi các tù nhân tại nhà tù của quận hạt Fort Bend cũng đã tăng thêm lên rất nhiều. Bây giờ thì số tiền thu được tài trợ cho một chương trình giáo dục cải huấn được mở rộng và với một cơ sở hoàn chỉnh. Và đến tháng Giêng tới đây thì trung tâm ước tính chi phí lên đến 67.000 Mỹ Kim sẽ mở khóa học đầu tiên dành cho tù nhân với hệ thống rất là hoàn thiện, bao gồm hệ thống sưởi, ống thông gió cũng như là điều hòa không khí và những an toàn liên quan đến đời sống, và sẽ được giảng dạy bởi một giảng viên từ các trường đại học cộng đồng. Các lớp học là sự bổ sung mới nhất cho chương trình giáo dục nhà tù với các máy tính computer cũng được lắp đặt và đã được chạy thử. Và nó đặt quận hạt Fort Bend trên một con đường nhằm cung cấp cho các tù nhân với các cơ hội giáo dục thường được thấy trong các nhà tù của tiểu bang, nhưng ít phổ biến tại các nhà tù địa phương, nơi mà số lượng tù nhân nhỏ hơn cũng như là thời gian giam giữ ngắn hơn. Tại trung tâm giam giữ của quận hạt Fort Bend là những nhà tù được phục vụ cho việc xét xử trước khi hoặc là trong khi chờ đợi vận chuyển đến các nhà tù khác. Và việc giáo dục cải huấn chủ yếu được tài trợ bởi tiền thu được từ tiền lời từ các tiệm convenience store phục vụ cho các tù nhân. Khóa học 4 tháng về an toàn lao động sẽ được lựa chọn ra 10 người và được giảng dạy bởi một giảng viên từ trường Wharton County Junior College và sẽ được cấp chứng nhận. Quá trình lựa chọn sẽ rất là nghiêm ngặt và các nhà quản lý nhà tù cho biết rằng là các ứng viên được chọn dựa trên một số yếu tố bao gồm là các loại tội cũng như là giáo dục, cái mức độ giáo dục như thế nào cũng như là lịch sử tội phạm tội. Chương trình giáo dục dành cho tù nhân đã được thực hiện nhằm tăng đáng kể khả năng những tù nhân khi mà ra khỏi tù tìm kiếm được một công ăn việc làm cũng như là giảm xác suất họ trở lại nhà tù. Theo một nghiên cứu của tổ chức RAND vào năm 2013 cho thấy rằng, việc tham gia huấn nghệ tăng thêm cơ hội cho tù nhân trong việc tìm kiếm việc làm và sau khi mãn hạn bởi 28%, trong khi đã giảm cái tỷ lệ những người tù nhân này khi mà ra tù, đã giảm khi mà trở lại tù so với tỷ lệ là 36% nếu mà không có huấn nghệ. Mặc dù nghiên cứu đặc biệt tại trại tạm giam thì nhà nghiên cứu Lois David cho biết rằng là nguyên tắc này áp dụng cho các chương trình là rất là tốt. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Khôi Nguyên. Thưa quý vị, vụ kiện lớn Six Flags đã kết thúc. Six Flags Over Texas và công ty của German Roller Coaster đã đồng ý với gia đình của bà Rosa Esparza một số tiền bồi thường. Bà Esparza, 52 tuổi, đã bị tử nạn năm qua khi mà bà rớt từ trò chơi Texas Giant trong Six Flags Arlington. Và cái sự bồi thường như thế nào thì không được tiết lộ, nhưng mà theo luật sư của gia đình bà Esparza, thì họ rất hài lòng với số tiền này và cảm tạ sự thông cảm chia sẻ của Six Flags và công ty chế tạo chiếc xe. Và giám đốc của Six Flags đã gửi lời cầu nguyện đến cho gia đình của bà và cũng cảm ơn những công ty liên quan cùng đồng ý với số tiền phải trả. Luật sư của công ty Good Lawyer là Annie Von Waddle cho biết là ngay từ lúc đầu là họ đã cảm thấy một sự đau buồn và bây giờ thì họ rất mừng về mọi chuyện để giải quyết ổn thỏa. Đầu tiên thì gia đình của bà này đòi 1 triệu theo tờ report tin tức và họ đã đưa đơn kiện 2 tháng sau cái chết của bà Esparza. Họ kiện công ty Six Flags Entertainment Corp và 3 công ty khác của Six Flags và công ty Good Lawyer Amusement Rights. Và những công ty này lúc đầu thì lúc đó họ đổ lỗi cho nhau về cái chết của bà. Và những công ty này đã trải qua thời gian thương lượng với nhau qua 3 lần xử khiếu nại tại tòa án và cho đến ngày hôm qua mới kết thúc. Bà Esparza đã bị hất văng khỏi chiếc ghế cao từ 75 feet vào ngày 19 tháng 7 năm 2013. Người con gái và chồng của bà này đang ngồi cái dãy ghế trước và đây là lần đầu tiên bà Esparza đến chơi tại Six Flags. Theo đơn kiện thì bà Esparza đang ở tư thế cái đầu chổng ngược và bấu chặt vào ghế ngồi. Bà rớt xuống trên một tấm thanh sắt của mái hầm và trò chơi này lập tức được đóng. Và sau đó thì người ta nói không tìm ra lỗi kỹ thuật. Nhưng mà tiếp theo đó thì Six Flags đã thêm vào những cây chặn ở ghế ngồi và dây nịt an toàn cũng như là kiem soát kỹ hơn. Theo công ty Church Lawyer thì đáng lẽ khi thấy bà này ngồi vào ghế không vừa thì người kiem soát phải ngăn lại. Còn công ty Six Flags thì cho rằng trò chơi không được an toàn vì cái ghế ngồi và nhân viên của họ đã làm theo lời chỉ dẫn. Theo lời những nhân chứng thì bà Esparza này đã có cái sự khó khăn với cái cây chắn ngang đùi và đây cũng là nguyên nhân đưa đến cái chết của bà. Và đồng thời sức nặng của bà cho chiếc ghế cũng đã được nói tới. Chiếc xe The Texas Giant chạy rất nhanh và đổ dốc vào khoảng là 79 độ cao và độ cong của nó là 95 độ, mở ra năm 1990. Và những chiếc lồng xe làm bằng gỗ sau đó thì được sửa sang lại, tốn khoảng 10 triệu bằng sắt và được mở trở lại năm 2011. Tiểu bang Texas không có bắt buộc phải có sự điều tra của tiểu bang về cái chết này cho nên công ty này phải tự làm tất cả mọi chuyện. Trở lại với anh Huy Cường.
Cảm ơn chị Thu Nga và thưa quý vị, hôm nay thì Houston Chronicle đưa lên trang nhất bản tin đầu tiên với hàng tựa cho biết rằng trong một cuộc họp báo ngày hôm qua thì Thống đốc Rick Perry, Phó Thống đốc David Duress và ông Chủ tịch Quốc hội Joe Strauss đã đồng ý đưa ra một quyết định là sẽ tiếp tục giữ những vệ binh quốc gia của tiểu bang Texas ở lại vùng biên giới cho đến hết mùa xuân sang năm, cũng như là lực lượng của các nhân viên DPS là cơ quan an toàn của tiểu bang, tức là cảnh sát của tiểu bang sẽ ở lại đó cho đến hết mùa hè, với một ngân khoản lên đến 86 triệu Mỹ Kim lấy từ các ngân khoản thặng dư của tiểu bang về vấn đề giao thông để trang trải cho các chi phí cho những nhân viên này. Tuy rằng số lượng các trẻ em từ Nam Mỹ vượt biên giới một cách bất hợp pháp đã giảm rất là nhiều, nhưng ông Thống đốc Rick Perry cho biết rằng tội ác vẫn tiếp tục gia tăng ở tại vùng biên giới với lý do các băng đảng ma túy của Mỹ Tây Cơ càng ngày càng lộng hành. Đó là những lý do khiến cho các lực lượng an ninh cần phải ở thêm khu vực này. Riêng hai ông tân thống đốc mới được ứng cử đó là ông Rick Abbott và ông Dan Patrick thì chưa đưa ra những chi tiết gì về vấn đề này, mặc dù cả hai cũng đã đồng ý từ trước về các vấn đề phải tăng cường thêm những nhân viên an ninh biên giới. Cho đến bây giờ thì tiểu bang Texas đã chi ra hơn 50 triệu cho những chiến dịch này, 4 triệu mỗi một tuần cho lực lượng vệ binh quốc gia và 1 triệu 3 mỗi một tuần cho các nhân viên của Sở Cảnh sát tiểu bang. và con số những người nhập cư bất hợp pháp đã giảm từ đầu năm cho đến bây giờ, thì con số từ 6.000 xuống chỉ còn được khoảng 1.000 thôi, so với đó là tuần của tháng riêng so với tuần đầu của tháng 11. Tuy nhiên, đối với Thống đốc Rick Perry cũng như là các đảng viên Đảng Cộng Hòa, thì đây cũng là một vấn đề quan trọng đó. Thành ra họ vẫn tiếp tục đưa ra những quyết định giữ những nhân viên ở lại vùng biên giới mặc dù chi phí khá cao. Phía Đảng Dân Chủ thì luôn luôn phản đối, cho rằng việc này là không cần thiết. Trở lại với quan thân.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas ngày hôm nay có cái bản tin có liên quan đến các thành viên của ban giáo dục của tiểu bang. Ngày hôm qua thì họ hoãn không có hành động về một số những cái sách giáo khoa có liên quan đến xã hội học, cũng như là e-book, sau khi mà họ biết được rằng một số các nhà in hiện nay vẫn còn đang sửa chữa và thay đổi để có thể bảo đảm là họ sẽ nhận được cái quyết định cuối cùng của ban giáo dục của tiểu bang vào tuần này. Sau khi mà họ đã lắng nghe nhiều giờ trong một cái cuộc họp và bàn cãi về hơn 100 cái cuốn sách mà họ sẽ phải bỏ phiếu. Tuy nhiên thì trong cái cuộc kết quả ngày hôm qua thì họ đợi cho tới khi nào tất cả những cái sách giáo khoa đã được giao nộp cho họ để mà họ có thể kiểm tra xem là đã được sự chấp thuận của ban giáo dục hay chưa. Một số những cái cuốn sách này họ sẽ dự trù là sẽ đúc kết vào ngày thứ 6 này. Tuy nhiên thì cũng có một hoặc là hai cuốn sách đã bị bác bỏ bởi vì họ cho hay là các nhà in cần phải sửa chữa trước khi họ sẽ bỏ phiếu tiếp tục. Nằm trong số những cái vấn đề đang gây tranh cãi, trước hết là chủ đề về hâm nóng toàn cầu, lịch sử về Hồi giáo cũng như là chủ nghĩa khủng bố, và điều quan trọng của ông Môi-se cũng như là 10 điều răn Đức Chúa Trời. Trong khi đó thì một số những cái chỉ trích có liên quan đến một số sách giáo khoa lại viết quá nhiều điều tích cực đối với lại nhà lãnh đạo Cộng sản là ông Joseph Stalin của Nga và ông Mao Trạch Đông của Trung Cộng. Trong khi đó lại nói quá ít về nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ, tức là ông cựu Tổng thống Ronald Reagan cùng thời với lại ba vị trên. Đó là nhà bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Đà Lạt, Huy Cường.
Cảm ơn Quang Hưng và thưa quý vị, đến đây phần điểm báo địa phương tạm ngưng để chúng tôi gửi đến quý thính giả tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào quý thính giả và quý anh chị ở Đà Lạt.
Vâng, chào anh Huy Cường, anh Khương Nguyên. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ tư 19 tháng 11 năm 2014, nhằm vào ngày 27 tháng 9 nhuận âm lịch năm Giáp Ngọ. Chương trình chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đài hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin ở báo và tin giao thông, sau đó là phần chào bình minh, nhật báo truyền thanh và những vấn đề hôm nay. Kinh tế và thị trường vào lúc 9 rưỡi, vào lúc 11 giờ là phần bí mật thời sự với ký giả Hạnh Dương, 12 giờ là phần thời sự buổi trưa. Vào lúc 3 giờ là phần tin vắn, sau đó 4 giờ là chương trình luật pháp với luật sư Tom Hoàng, 5 giờ là phần tin tức nối kết Houston, nhật báo truyền thanh và nhịp cầu thiên yêu. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng điện thoại bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Ở Việt Nam, quý vị cũng có thể nghe được Âu Châu, Á Châu hoặc là Mỹ Châu qua số 213-493-0188 hoặc là trên trang web của chúng tôi có lưu trữ chương trình ngày hôm nay ở địa chỉ saigondallasradio.com. Và bây giờ mùa thu lại đến với chúng ta, chị Thu Nga.
Cái này là thời tiết của Dallas Forward thật là tréo cả ngỗng, gọi là tréo cả ngỗng đó. Từ mùa hè rồi chạy qua tới mùa đông rồi quay trở lại mùa thu, đúng như vậy. Và tuần này chúng ta sẽ có một cái thời tiết mà nó đỡ lạnh lẽo hơn. Tuy nhiên cuối tuần này thì trời bắt đầu từ thứ sáu, thứ bảy thì trời mưa. Quý vị đi ra đường thì nhớ mang theo một cái ô. Tuy nhiên là thời tiết không có lạnh là cũng tốt rồi. Và ngày hôm nay ngồi ở trong nhà xem SBTN Texas là phần bình luận và chương trình an sinh xã hội. Và ngày mai là tin tức ở trong vùng Dallas Fort Worth, trong đó có phóng sự đại hội cộng đồng cũng như là hội chợ quốc tế. Và cái con turkey là bắt đầu là bày ra khắp nơi rồi đó Quang Hưng, tại vì tới tuần sau là chúng ta ăn con turkey rồi.
Dạ vâng, đúng như vậy, con turkey này nó cũng làm khổ nhiều người lắm, nó to quá mà nó dai quá, không biết là người ta dòm rồi người ta thấy là người ta nấu nó như thế nào, phải không chị Thu Nga? Dạ vâng, nếu mà con gà thì mình có thể làm thịt được, còn con turkey thì nó bự lắm. Vâng, về phần tin giao thông. Thưa quý vị, là trên xa lộ 35 W ở Fort Worth dẫn vào đi về hướng Nam, từ đoạn nối kết với xa lộ 81 đi qua xa lộ 820 vào khu downtown Fort Worth hiện nay đang bị kẹt cứng. Ngoài ra thì trên xa lộ 175 ở bên thành phố Garland dẫn vào khu downtown đi về hướng Tây cũng đang bị kẹt xe. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thương mại.